Mỗi cơ đốc nhân cần sự giải cứu. Tác giả, giáo sư sứ đồ. Chương 1, giải cứu là gì? Là một cơ đốc nhân đã được cứu rỗi, được tái sanh, nói tiếng lạ, nhưng bằng cầu nguyện và kiêng ăn mà vẫn không thấy sự thay đổi gì trong đời sống của mình. Bạn đã là con cái Chúa, nhưng vẫn đang vật lộn với tội lỗi. Bạn đã được cứu rỗi nhưng lại không thể điều khiển chính mình, thấy mình còn nói dối, gian dâm, ngồi lê đôi mắt. Bạn đang phải đối mặt với sự trì hoãn và đình trệ trong đời sống của mình. Bạn đã cầu nguyện kiêng ăn nhưng vẫn chưa có việc làm. Bạn không thể kết hôn, bạn vẫn đang vật lộn trong cuộc sống. Nhiều cơ đốc nhân không biết hoặc không tin rằng có những quyền lực gian ác đứng đằng sau những điều đó, mà chỉ có quyền năng của sự giải cứu mới có thể bẻ gãy chúng. Bạn là mục sư và bạn đã ở trong chức vụ suốt nhiều năm, nhưng hội thánh của bạn vẫn không tăng trưởng. Bạn vẫn cứ ở nguyên vị trí như vậy trong bao nhiêu năm qua. Nguyên nhân là gì? Đó là những thế lực linh đứng đằng sau mọi hoàn cảnh trong đời sống của chúng ta. Giải cứu là gì? Trong Cơ Đốc giáo, chức vụ giải cứu ám chỉ đến việc thanh tẩy một con người. Sự giải cứu tống khứ ma quỷ và những ác linh ra đi bởi quyền năng lớn lao của Đức Chúa Trời trong danh Chúa Giêsu Christ. Những nan đề biểu lộ trong đời sống họ như là kết quả của sự có mặt của một thực thể và là căn nguyên gây ra áp chế trên một con người. Sự giải cứu phóng thích bạn tự do khỏi những sự cầm buộc thuộc linh và những ngăn trở giữ bạn không thể bước đi trong sự đắc thắng mà Chúa Giêsu đã chiến thắng cho chúng ta tại thập tự giá trên đồi Gô-gô-tha. Sự giải cứu giúp bạn thoát khỏi những tai họa và sự cầm buộc. Sự giải cứu khiến bạn hoàn toàn được tự do khỏi mọi áp chế, khốn khổ, thất vọng và mánh khóe của kẻ thù. Đó là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời được ngập tràn trên sự hiểu biết của một con người. Giăng chương 8 câu 32 chép: các ngươi sẽ biết lẽ thật và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi. Giải cứu đến từ việc hiểu biết lẽ thật, và lẽ thật mà bạn biết đó sẽ đem đến sự tự do trong đời sống của bạn. Mức độ cao nhất của sự giải cứu là khi sự nhận biết Đức Chúa Trời được chuyển giao vào trong một con người và người ấy được đổ đầy bởi những bông trái của sự công chính bởi Chúa Giêsu Christ. Giải cứu là một phần trong bưu kiện của Đức Chúa Trời và là sự cung ứng cho thân thể của Đấng Christ. Đây là quyền chính đáng cho mọi tín hữu để tiếp cận sự giải cứu, giống như sự chữa lành là đồ ăn cho con trẻ vậy. Thi thiên 50 câu 5 chép: trong ngày gian truân, hãy kêu cầu cùng ta, ta sẽ giải cứu ngươi và ngươi sẽ ngợi khen ta. Sự giải cứu là một giao ước được hứa bởi Đức Chúa Trời. Ngài ban cho chúng ta quyền để kêu cầu Ngài, vì Ngài biết ngày gian truân sẽ xảy đến và Ngài đã hứa rằng sẽ giải cứu chúng ta. Sự giải cứu là lời kêu gọi khẩn cấp cho những ai bị trật khỏi ân điển mà kẻ thù muốn sỉ nhục. Thi thiên 34 câu 17 chép: người công bình kêu cầu, Đức Giê-hô-va bèn nghe và giải cứu người khỏi các sự gian truân. Sự giải cứu không phải chỉ dành cho những ai đang bị áp chế. Sự công chính không phải là lời bào chữa cho việc khỏi giải cứu. Thậm chí người công bình cũng kêu cầu sự giải cứu của Đức Chúa Trời. Tại sao Đức Chúa Trời sẽ phải giải cứu người công bình nếu người đó thực sự công bình? Người công bình cần được giải cứu và kêu cầu được giải cứu khỏi những gian truân, tai họa, đau đớn và bệnh tật. Vì ngay cả người công bình cũng phải đối diện với những gian truân. Thi thiên 34 câu 19 chép: người công bình bị nhiều tai họa, nhưng Đức Giê-hô-va cứu người khỏi hết. Người công bình cũng phải đối diện với tai họa. Mặc dù bạn công bình thì không có nghĩa rằng bạn không thể gặp tai họa. Một mục sư có thể công bình và sẽ vẫn đối diện với những tai họa như bệnh tật, gan có vấn đề, thần có vấn đề và chứng tăng huyết áp. Ma quỷ có thể mang đến tất cả những hình thức của tai họa. Con cái mục sư bị bệnh, vợ ông gây khó dễ cho ông, và các thành viên trong hội thánh nổi loạn và phản bội ông. 95% nan đề trong đời sống chúng ta là do ma quỷ gây ra. Sự giải cứu thay đổi khuôn mẫu của thế lực Satan đang cầm giữ, cột trói bạn trong nhiều năm. Kinh Thánh nói gì về sự giải cứu? Giải cứu được định nghĩa như là một sự cứu thoát khỏi sự cầm buộc hoặc nguy hiểm. Sự giải cứu được bày tỏ trong Kinh Thánh qua những hành động mà Đức Chúa Trời giải cứu dân sự của Ngài khỏi những hiểm họa. Trong thời Cựu Ước, sự giải cứu chủ yếu tập trung vào sự vận hành của Đức Chúa Trời trên những ai đang ở giữa cảnh gian truân hoặc nguy hiểm. Ngài giải cứu dân sự Ngài khỏi kẻ thù của họ và khỏi tay của kẻ ác. Thi Thiên 59 câu 2 chép: Xin hãy giải cứu tôi khỏi những kẻ làm ác và cứu tôi khỏi những người làm đổ huyết. Chúng ta cần được giải cứu khỏi những kẻ làm ác và khỏi những người muốn làm đổ huyết, muốn lấy mạng sống của chúng ta. Ví dụ điển hình nhất là sự giải cứu dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập. Xuất Ê-díp-tô chương 3 câu 8, chương 6 câu 6, chương 8 câu 10. Ở đây, Đức Chúa Trời được định nghĩa như là đấng giải cứu dân Israel. Đấng giải cứu dân sự của Ngài không phải vì họ xứng đáng được giải cứu, nhưng như là một sự bày tỏ tình yêu và lòng thương xót của Ngài. Tất cả những khía cạnh của sự giải cứu được dành sẵn chỉ qua con người và công việc của Chúa Giêsu Christ, đấng chính mình Ngài đem sự giải cứu đến cho chúng ta, để chúng ta được giải thoát khỏi hình phạt đời đời của tội lỗi. Thật quan trọng để hiểu rằng, là một tín hữu, chúng ta đã có sự chiến thắng vĩnh viễn trên Satan và ma quỷ. Nhưng chúng ta có thể được giải thoát khỏi những ảnh hưởng của chúng trong đời sống của mình bằng việc sử dụng hai vũ khí mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta như là một phần của khí giới thuộc linh mà chúng ta dùng để chiến đấu, chống lại các chủ quyền, các thế lực cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Ê-phê-sô chương 6 câu 12. Chúng ta cần được giải cứu khỏi tội lỗi, khỏi những thử thách và thoát khỏi những ảnh hưởng của thế gian dưới sự điều khiển của kẻ ác. Chúng ta không thể đắc thắng bằng sức của mình. Chúng ta cần sự giải cứu chỉ qua Chúa Giêsu Christ, con của Đức Chúa Trời. Tầm quan trọng của việc giải cứu khỏi ma quỷ trong đời sống Cơ Đốc nhân như thế nào? Kinh Thánh cho biết rõ ràng rằng ma quỷ là có thật và chúng can thiệp vào công việc của con người. Ma-thi-ơ chương 12 câu 43, Mác chương 1 câu 26, Công vụ chương 8 câu 7. Ma quỷ can thiệp vào rất nhiều việc được chép đến trong Kinh Thánh, và không có lý do nào để cho rằng ma quỷ hiện nay không có hoạt động gì. Chúa Giêsu đã đuổi nhiều quỷ trong suốt khoảng thời gian chức vụ của Ngài trên đất này, và hội thánh trên đất tiếp tục trận chiến thuộc linh sau khi Chúa Giêsu đã thăng thiên về trời. Ê-phê-sô chương 6 câu 10 đến 17 chỉ cho chúng ta thấy cuộc chiến của các thế lực tối tăm. Chúng ta được dạy phải tiếp tục mặc lấy toàn bộ khí giới của Đức Chúa Trời và đứng vững, cho dù Satan và các thế lực của hắn vẫn liên tục làm việc để cướp, giết và hủy diệt. Giăng chương 10 câu 10. Thường thì trong những trường hợp khi bị ma quỷ áp chế đời sống của một tín hữu, lắm khi là do đời sống ấy đầy tội lỗi, chúng ta được dạy rằng phải chống cự ma quỷ và đề phòng chúng. Phi-rơ nhất chương 5 câu 8 chép: Hãy tiết độ và tỉnh thức. Kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Cơ đốc nhân đang trong trận chiến thuộc linh, và chúng ta cần tỉnh thức về những thực thể linh xung quanh chúng ta. Nhưng sự tập trung của chúng ta không phải vào ma quỷ. Mắt của chúng ta phải chăm xem Chúa Giêsu là tác giả và đấng hoàn tất đức tin của chúng ta. Đó chính là nơi đặt để sự đắc thắng. Chức vụ giải cứu là gì? Và điều này có phù hợp với Kinh Thánh không? Chức vụ giải cứu thường tập trung vào việc đuổi quỷ, đuổi tà linh, là một nỗ lực để giải quyết những nan đề liên quan đến ma quỷ. Ví dụ, chức vụ giải cứu có thể tìm ra cách giúp một ai đó đắc thắng sự nóng giận bằng việc đuổi con quỷ nóng giận ra. Chức vụ giải cứu cũng tập trung vào việc đánh sập những đồn lũy thuộc linh trong đời sống một con người, như những ràng buộc về phần hồn, những sự rủa xả và quyền hợp pháp của ma quỷ, tìm ra sự chữa lành bên trong và công bố sự đắc thắng trong Đấng Christ trên mọi kẻ thù. Chức vụ giải cứu tập trung vào việc đuổi những tà linh hoặc thế lực linh gây ra các tai họa. Phương pháp đuổi quỷ thì đa dạng. Đôi khi chỉ cần ra lệnh cho ma quỷ phải ngưng việc làm khốn khổ một người trong danh Chúa Giêsu Christ. Chức vụ giải cứu còn bao hàm xử lý những hoạt động chứa chấp ma quỷ, bao gồm cả những tiểu thuyết kinh dị, các tác phẩm nghệ thuật, khảo cổ, bức họa của những thần ngoại giáo và những công việc khác phụ thuộc vào kiểu tà linh trên một người cần được giải cứu. Những thành viên được hướng dẫn thiêu hủy những đồ vật liên quan đến thờ lại hình tượng, những biểu tượng, bức họa của ma quỷ và các thể loại âm nhạc mời gọi ma quỷ. Sự giải cứu khác với phù phép như thế nào? Nhiều người nhầm lẫn giữa giải cứu với phù phép. Chúng không phải là một. Phù phép được thực hiện qua việc sử dụng những nghi thức khác nhau, như nghi thức La Mã, thường tận dụng lễ rửa tội và các điều khoản khác. Chức vụ giải cứu tìm cách di dời đi bất kỳ sự ảnh hưởng nào cho phép ma quỷ nắm quyền kiểm soát trên một cá nhân. Cá nhân đó phải nắm lấy trách nhiệm và có tham dự vào quá trình này. Một số chức vụ giải cứu sử dụng nước sức dầu, dầu thánh giống như Kinh Thánh nói, và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Tranh luận. Những vận hành hiện tại trong Cơ Đốc giáo đang gây ra nhiều tranh luận. Một số Cơ Đốc nhân tranh cãi rằng tất cả mọi người, bao gồm cả những tín hữu, đều có thể bị ma quỷ chiếm hữu. Còn một số khác thì cho rằng chỉ có người chưa tin Chúa mới bị nó chiếm hữu. Một số khác vu rằng chức vụ giải cứu xa rời giáo lý chính thống và là chướng ngại cho sự tăng trưởng thuộc linh, trong khi những người khác thấy sự giải cứu được Kinh Thánh hỗ trợ và giúp đỡ cho sự thánh hóa đời sống một Cơ Đốc nhân. Chúng ta hãy cùng xem phần đầu trong chương tiếp theo, những rắc rối trong thế giới này đã bắt đầu như thế nào và tại sao chúng ta thực sự cần sự giải cứu.